lễ kính chư Phật, tôn kính đối với chúng sanh không đồng không gian duy thứ. Tập 1. Người giảng: cư sĩ Dương Thục Phương. Thời gian: tháng 7 năm 2004. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Xin chào các vị đồng tu, chào các vị. Hôm nay hậu học có vinh hạnh được giới thiệu cùng với mọi người, chúng ta làm thế nào kính trọng hết thảy chúng sanh trong không gian không đồng duy thứ khác. Tôi tin rằng rất nhiều người đều đã từng tham gia qua rất nhiều những lần pháp hội lớn nhỏ khác nhau trong Tịnh Độ Tông mà nói. Cái thường thấy nhất chính là pháp hội tam thời hệ niệm. Trong kỳ pháp hội thì mọi vị cư sĩ đều sẽ vì gia đình quyến thuộc của chính mình hoặc là các vị thường trú bên trong những đạo tràng này, cũng sẽ vì tất cả những người quá giảng mà mình biết lập bài vị cho những người này, vì họ mà siêu độ. Hậu học trong những năm gần đây về mặt này cũng đã từng gặp qua rất là nhiều những ví dụ chân thật. Một số đồng tham đạo hữu thì muốn hậu học đem những việc phát sinh của bản thân trong những năm gần đây cùng với tất cả các bạn bè khác mà giảng nói ra tất cả những ví dụ thực tế đã xảy ra này. Hy vọng chúng ta trong lần kế tiếp, khi mà gặp phải những pháp hội giống như vậy, chúng ta biết làm thế nào để lễ thỉnh những chúng sanh này, làm thế nào giúp đỡ chúng sanh trong nhiều không gian không đồng duy thứ như vậy, làm thế nào để khiến họ trong một pháp hội nhận được tất cả lực gia bị của chư Phật Bồ Tát, có thể từ đó lìa khổ được vui, phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Cho nên hôm nay hậu học có được cái vinh hạnh này, có thể đem tâm đắc trong mấy năm gần đây báo cáo với mọi người từng việc một. Nhớ lại mười mấy năm về trước, khi vừa mới tiếp xúc với Phật Pháp ở tại Thư viện Phật giáo Hoa Tạng, Cảnh Mỹ, Đài Loan. Thời điểm đó thì pháp hội rất là ít phổ biến. Tôi còn nhớ mỗi năm chỉ có khoảng chừng 2 lần. Một lần là Thanh Minh Pháp hội, còn một lần nữa vào khoảng tháng 7 là Trung Nguyên Pháp hội. Vào lúc đó tôi cũng rất ít tham gia những pháp hội này, do vì tôi không thường lui tới đạo tràng, duy nhất chỉ có nghe lão pháp sư giảng kinh thuyết pháp. Lúc đó rất kỳ lạ là chỉ cần sắp sửa đến trước kỳ pháp hội, hậu học liền mơ thấy rất nhiều những gia thân quý thuộc đã quá giảng rồi. Những người này thì cứ lần lần lượt lượt trong giấc ngủ liền mơ nhìn thấy được họ. Trước khi còn chưa học đến Phật Pháp thì vốn chưa từng có cái hiện tượng này. Sau khi học Phật thì cảnh trong mơ làm tôi cảm thấy rất đặc biệt. Sau khi nằm mơ xong, cách chừng khoảng 5 hay 6 ngày thì đã nhận được thông báo của kỳ pháp hội. Đến lúc này thì tôi liền bỗng nhiên ngộ ra, thì ra là tất cả những người thân quyến thuộc đã quá giảng này chính là họ mong muốn ta có thể lập bài vị cho họ. Trong đó đặc biệt nhất mà nói chính là ông ngoại tôi. Cũng là vào một lần trước kỳ pháp hội, tôi vẫn còn chưa nhận được thông báo. Trong giấc mộng đó, ông đã xách một cái thùng nước rất là to, chậm chạp bước từng bước về phía tôi, rồi nói với tôi, gọi bằng nhũ danh. Ê, ông nói, con có nhiều tiền nhất. Ông vừa nói vừa xách một cái thùng nước. Ông nói con có nhiều nước nhất, nước của con nhiều nhất, ta muốn chia của con một chút sang đây. Tướng mạo ông ngoại hiện ra trong cảnh mộng ấy cũng rất là hiền từ. Ông nói tôi có rất nhiều nước, muốn đến xin của tôi một ít nước, ta xách thùng nước. Sau khi tỉnh mộng, tôi ngầm hiểu ông ngoại nhất định có yêu cầu với tôi. Không lâu sau đó, quả nhiên là nhận được thông báo từ pháp hội. Ông ngoại cứ liên tục làm như thế đại khái cũng 3 đến 4 năm. Từ đó về sau thì không còn mơ thấy ông nữa. Sau này thì tôi biết được ông ngoại, sau khi ông đã qua đời thì không tốt lắm. Vì ông khi xin tiền lúc còn trai trẻ đã từng có một khoảng thời gian hành cái nghề đồ tể dê, tức là giết dê. Chúng ta hiểu rằng tạo sát nghiệp thì quả báo của ông là sẽ rất xấu. Chúng ta thấy từ trong Phật thuyết Địa ngục Chư Kinh Tập Yếu, chúng ta có thể thấy được phàm là tạo sát nghiệp, tương lai chỗ mà họ sanh vào gần như đều là sinh ở trong đường địa ngục. Chúng ta biết được việc giết dê ngày trước là lấy một con dao lưỡi lê rất dài đâm vào từ chỗ yết hầu, sau khi đã chết hẳn thì từ từ cắt xẻ con dê ra. Cho nên ông ngoại vào những năm cuối đời mình, ông bị bệnh chính là yết hầu sinh bệnh, sau đó rất đau đớn vì yết hầu đã sinh ra một cái bú độc rất to, khiến việc hít thở gặp rất nhiều khó khăn. Như vậy mà ra đi. Sau khi mà tôi học Phật, tôi biết ngoại tôi, ông ấy nhất định rất khổ sở, mới phải tìm đến tôi xin nước, tìm tôi để giúp đỡ ông. Đây là những năm đầu học Phật, đã mơ thấy gia thân quyến thuộc nương vào giấc mơ tìm tôi nhờ giúp đỡ. Trong cái khoảng thời gian đó, tôi có một số đồng nghiệp, những đồng nghiệp tương đối gần gũi và tương đối thân cận, họ cũng đã đến thỉnh giáo với tôi. Họ biết tôi đã học Phật rồi, cho nên cũng có một số vấn đề đến hỏi tôi. Họ nói gần đây rất kỳ lạ, là cứ hay mơ thấy người đã mất, không hiểu là có ý nghĩa gì. Tôi đương nhiên biết được đây là tại vì những người này cũng muốn dựa vào vị đồng nghiệp này để lập bài vị siêu độ cho họ, chân thật mà giúp đỡ họ lìa khổ được vui. Cho nên tôi liền nói với vị đồng nghiệp này, họ đại khái là có thỉnh cầu nơi bạn, biết được bạn rất thân với tôi, cho nên bạn nhất định sẽ đến hỏi tôi. Người ấy sau khi nghe xong cảm thấy rất thú vị và cũng rất có lý. Mấy năm sau thì không còn xảy ra chuyện đó nữa. Tại vì sau khi gặp được tôi và biết được tôi là một người học Phật, người ấy mới có những cảm ứng này. Sau đó, người ấy mỗi năm đều có tình hình tương tự như vậy. Cứ vào cái đêm trước kỳ pháp hội cũng nằm mơ thấy người đã mất đến báo mộng. Người ấy cũng đương nhiên đã phải nhờ tôi mấy năm giúp người đó để viết những bài vị siêu độ này. Những bài vị này chỉ cần gặp được đạo tràng của Tịnh Tông, lúc mà có viết bài vị, lúc có pháp hội, tôi nhất định không thể quên những người trong họ hàng quyến thuộc đã qua đời, nhất là những người mà lúc sinh tiền đã hành những nghề không tốt cho lắm, nhất là nghề sát sinh. Tôi đều sẽ chủ động vì họ mà viết lập bài vị. Trong khi viết bài vị, cũng đã phải khởi tâm động niệm, thỉnh mời họ đến cái đạo tràng này để lắng nghe Phật Pháp. Hồi mấy năm trước, tôi không có sự cung kính, giống như mấy năm gần đây. Tại vì trong mấy năm trở lại đây đã gặp phải những sự việc trong thực tế, khiến tôi càng thể hội được chúng sinh về sự nhu cầu và tính bức bách của họ. Vào mấy năm trước, Hậu Học có một lần nằm mơ vào cái đêm trước ngày lễ Thanh Minh. Ngay trong giấc mơ ấy, tôi cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Tất cả những cảnh tượng trong mơ đều rất âm mưu, đều rất bi thảm. Tại vì tất cả những người muốn đi tảo mộ đều phải bước đi một cách khó khăn trên vùng đất sình lầy. Gần như mỗi bước chân đều bị đất sét giữ lại. Muốn đi tảo mộ thật rất là khó khăn. Cho nên nhìn thấy cái cảnh tượng ấy trong giấc mộng, tiếp đó liền cảm thấy tôi nên phải như thế nào để mà giúp đỡ những chúng sanh đã giảng sanh nhiều đến như vậy. Những linh hồn này, làm thế nào để giúp đỡ họ? Sau khi tỉnh dậy, tôi liền cùng một vị pháp sư kể với ngài tôi đã có một giấc mơ như vậy. Tôi có thể mời vị pháp sư ấy vì tiết Thanh Minh lần này mà cử hành một lần pháp hội tam thời hệ niệm. Vị pháp sư này bình thường không làm pháp hội. Thông qua việc tôi đem cái cảnh tượng trong giấc mơ ấy kể cho pháp sư nghe xong, ngài cũng cảm thấy có thể vì chúng sanh có cái nhu cầu này, thông qua giấc mơ đến để mà khải thỉnh, pháp sư cũng đã vui vẻ đồng ý. Ở phương diện này, Hậu Học tôi cũng không hiểu lễ tiết lắm, thế là đành thỉnh giáo vị pháp sư này rằng tôi cần phải chuẩn bị gồm những thứ gì để cúng dường hết thảy chúng sanh. Chúng tôi cần phải lập bao nhiêu bài vị, làm sao để mời họ đến nghe pháp, sau đó chúng tôi có cần phải mời khách hay không? Tôi liền hỏi vị pháp sư như vậy. Pháp sư, ngài liền nói điều này thật là vô cùng quan trọng. Ngài bèn đưa ra một cái ví dụ như thế này. Ngài nói, đã từng có một vị hộ pháp đã hộ trì cho đạo tràng trong nhiều năm. Vừa lúc gặp phải người thân vị ấy qua đời, liền đến để xin nhờ pháp sư đi đến nhà vị ấy vì họ mà làm một pháp hội tam thời hệ niệm. Vị pháp sư này cũng không có cách nào để từ chối, tại vì bình thường vị hộ pháp này dốc hết sức mình hộ trì đạo tràng, cho nên cũng đã phải nhận lời. Khi đến nhà cư sĩ này, ngài nhìn thấy những cơm canh vật cúng mà họ chuẩn bị rất là thịnh soạn, có thể nói là đựng đầy những túi lớn, những mâm lớn thật thịnh soạn. Nhưng mà mỗi một túi, mỗi một mâm đều được gói lại rất kỹ, gói rất là ngay ngắn. Bởi vì nhà vị cư sĩ này ở gần bờ biển, cho nên gió cát rất là mạnh. Pháp sư nhìn thấy tình hình như vậy liền đề nghị với họ: chúng ta đã mời rất nhiều chúng sanh đến đây, mời họ ăn một bữa cơm cũng giống như mời người vậy. Việc người chết như người sống cũng cần phải có cái lễ tiết này, để cung kính đối đãi với họ thì mới phải. Cho nên pháp sư liền đề nghị chủ nhà đem tất cả những cơm canh có miếng màn che mở ra một chút, mở lộ bốn góc, đem những túi, những gói đồ ăn lớn này tỉ như là kẹo, nên đem những gói lớn này cắt ra để bày tỏ chúng ta đối với những chúng sanh này, lễ kính đối với những quỷ thần này. Vị cư sĩ này bèn bảo là không được. Tôi mà đem những đồ ăn này mở ra hết, khi xong lễ muốn đem cho người ta thì sẽ bị bẩn, người ta sẽ không muốn lấy đâu, có thể sẽ không còn ngon nữa. Vị này đã nói như vậy. Vị pháp sư này cũng không còn cách nào, đành phải hằng thuận chúng sanh, và pháp hội được tiến hành theo đúng hạn định. Lúc đi ngủ vào tối ngay ngày hôm đó, pháp sư đã nằm thấy một giấc mơ. Tất cả những chúng sanh này đều đi đến nói với Ngài: chúng tôi đã đến nghe pháp rồi, nhưng mà chúng tôi không ăn được một món nào cả. Chúng tôi đều không thể ăn được món gì. Ông dân nhiều như vậy mà chúng tôi không ăn được. Cho nên ngày hôm sau, pháp sư đành phải làm bù một lần tam thề hệ niệm. Khi tôi nghe sự việc mà vị pháp sư nói với tôi, thì ra làm tam thời hệ niệm, làm pháp hội siêu độ cho tất cả, đối với tất cả chúng sanh đều phải thật là cung kính, và cũng phải mời họ một bữa. Ngay trong khi thí thực, có thể khiến họ được một bữa với phẩm vật thật thịnh soạn. Cho nên tôi liền hỏi Ngài rằng tôi nên làm những gì. Ngài nói tôi yên tâm việc này. Về phía chúng tôi thì vào buổi tối đêm trước thì đem tất cả những bài vị này dùng cách viết sớ văn mà viết lên trên một tờ giấy lớn, gấp thành hình dạng vuông vắn. Nếu có thời gian thì kẻ thêm đường thẳng, đem hết tất cả những bài vị này mà xếp lên. Trước đó một đêm thì tụng kinh Vô Lượng Thọ, vân tập hết tất cả các cư sĩ đồng tham đạo hữu cùng nhau đến đạo tràng trước cúng dường một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Đến sáng hôm sau là ngày làm pháp hội. Ngay từ buổi sáng thì liền dân cúng những đồ ăn thật ngon, thật thịnh soạn, thỉnh mời hết thảy chúng sanh. Tất cả chúng sanh trong các bài vị cùng nhau đến mà hưởng dụng. Bữa sáng xong thì lại làm tiếp bữa trưa, và cũng phải thật là thịnh soạn. Tiếp tục là pháp hội cho đến tối, lại đổi đồ ăn khác cũng thật thịnh soạn, dâng cúng ngay tại đạo tràng. Sau khi mà Ngài nói với tôi rất là cảm động. Thì ra họ làm một lần pháp hội là dụng tâm đến như thế, chân thành cung thỉnh đến như vậy. Tất cả những chúng sanh không đồng không gian như thứ này là long trọng như vậy, lễ kính như vậy. Lúc đó sau khi tôi được nghe pháp sư khai thị một lần như vậy, về sau khi mỗi lần gặp được pháp sự tam thời hệ niệm thì tôi đều vô cùng cung kính. Phàm là những khi mà tôi có viết bài vị, tôi nhất định rất là cung kính mà lễ thỉnh những chúng sanh này. Sau này pháp sư cũng có nêu ra một cái ví dụ. Ngài nói có một lần cũng là một vị hộ pháp, gia thân quyến thuộc người ấy có người qua đời, cũng đã đến một nơi còn rất là hẻo lánh mà cử hành một kỳ pháp hội nho nhỏ, pháp sự tam thời hệ niệm, cũng chỉ là làm một pháp hội Di Đà khoa nghi rất đơn giản mà thôi. Sau khi mà pháp hội kết thúc, đột nhiên có một vị nữ chúng bị hồn quỷ nhập thân. Vị nữ chúng này liền vừa lăn lộn vừa bò vào bên trong. Sau khi bò vào trong thì đột nhiên lên tiếng, phát ra âm thanh là nói cái giọng nói không giống bình thường. Vị ấy nói, cái hồn quỷ dựa vào thân của vị cư sĩ này. Vị ấy nói đến cái hồn phách này của vị ấy đã ở tại nơi này hơn mấy chục năm nay rồi, đã gần hơn 100 năm rồi. Xưa giờ chưa từng nghe qua pháp gì hay đến vậy. Hôm nay mới có cơ duyên nghe được pháp hay đến thế. Vị ấy tương lai có thể được siêu độ, có thể vãng sanh. Cho nên muốn dựa vào thân của một vị cư sĩ để mà nói ra sự cảm tạ. Vị ấy cũng nói là người lân cận với nhân sĩ ở nơi nào. Sau khi hồn quỷ đi rồi, họ hỏi thăm, quả nhiên có người này. Người này khi tuổi còn rất trẻ, do đã tự sát mà chết đi. Hồn phách từ đó cứ ở đây mà không đi đâu. Cho nên vị pháp sư này sau khi trải qua sự việc đó, Ngài đã sâu sắc thể hội được. Chúng ta mỗi khi làm một pháp hội thì sẽ có chúng sanh trong tận hư không pháp giới, không đồng không gian như thứ. Chỉ cần là có duyên, họ có thể đều sẽ đến pháp hội để mà lắng nghe. Ngài cũng nói với tôi, chúng ta làm bất kỳ một cái pháp hội nào, trong mỗi một khâu, mỗi giai đoạn đều phải rất là cẩn thận, rất là thận trọng để cung kính họ. Tôi cũng thấy được họ lúc đó đã làm một chiếc xe cưỡi gió nhỏ, tiếp đó còn mua thêm một số món đồ chơi nhỏ. Tôi hỏi vị pháp sư này một cách đầy hiếu kỳ. Tôi nói, làm pháp hội có cần những đồ chơi này để làm gì? Ngài liền nói rằng, những đồ chơi này đặt ở dưới cái bàn cúng, có miếng vải bố che xung quanh, và những đồ chơi đem cúng được đặt ở bên dưới. Ngài nói có thể có những loài bò bay sủng động, hoặc giả một số linh hồn trẻ con, còn nhỏ. Chúng dù đến pháp hội mà có khả năng là không thể nghe pháp, nhưng những đồ chơi này cũng là để cúng cho chúng. Cho nên ngay khi đó biết đâu chính là cúng dường cho chúng, khiến chúng cũng có thể rất hoan hỷ ngay tại hội trường. Tôi thấy rất là đặc biệt, nhận được sự dẫn dắt, rất xúc động. Vị pháp sư này quả thật là chú ý mọi mặt, hết thảy đều vì chúng sanh mà suy nghĩ. Mấy năm gần đây có được cơ duyên thân cận bên lão pháp sư, nghe được và cũng chính mình thấy được, đã có rất nhiều những câu chuyện rất có cảm ứng. Đặc biệt vào năm 2001, thời điểm lúc đó có một nhà ngoại cảm, có rất nhiều chúng sanh dựa vào nhà ngoại cảm này yêu cầu lão pháp sư quy y cho bọn họ. Lúc đó người yêu cầu được quy y vô cùng nhiều, cho nên tôi được ủy nhiệm viết giấy quy y, đã viết hết mấy chục tờ. Chữ số viết trong những giấy chứng nhận quy y này có lúc viết là mấy chục triệu, mấy trăm triệu, hết thảy chúng sanh trong địa ngục. Thế cho nên trong khi viết, tôi đã cảm nhận được những chúng sanh này là vô cùng khổ. Tại vì rất khổ nên mới tận hết phương pháp thông qua nhà ngoại cảm mà xin nhờ lão pháp sư quy y cho bọn họ. Sau khi quy y xong, làm nghi thức như thế nào để mà phát giấy quy y cho họ. Cho nên khi đó, thông qua nhà ngoại cảm, yêu cầu là vào giữa đêm đốt cho họ những giấy quy y này. Lúc đó hậu học cũng ở đó. Nhà ngoại cảm nói rằng, đến lúc trời đêm tối đen như mực, yêu cầu mang máy quay phim quay lại. Vào lúc đó chúng tôi chỉ nhìn thấy toàn là một màu đen tối tăm, cái gì cũng không nhìn thấy. Qua nhà ngoại cảm chỉ dẫn, nói phải quay chỗ này, phải quay chỗ kia, quay bên này, quay bên kia. Sau khi quay xong thì vị ấy yêu cầu đem phát hình ra xem. Vào lúc đó, từ ngay trong màn hình TV, tôi nhìn thấy trong chiếc thùng đốt vàng mã, những tờ quy y từ từ bay lên cao. Từ một tờ giấy chứng nhận quy y nhỏ mà hóa thành những khối lập thể lớn có màu vàng, từ từ chậm chậm mà bay lên trên cao. Bên cạnh thì xuất hiện một vị quỷ dương chỉ với một cái đầu. Lúc đó sau khi xem xong, tôi đã vô cùng cảm động. Ngay lập tức tôi đã hiểu được những chúng sanh này đích thực là rất khổ. Thông qua đoạn phim khiến tôi hoàn toàn tin tưởng là thật sự có một sự việc như vậy. Cho nên sau khi xem xong thì đối với không gian không đồng duy thứ, cái khổ của họ càng có thể khiến cảm động lây. Hồi mấy năm trước, cũng là vào khoảng chừng 3 năm, tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, vào khi đó là kỳ Phật thất đầu tiên, ngày cuối của kỳ Phật thất là Pháp hội siêu độ tam thời hệ niệm. Hầu học có cơ duyên được giao nhiệm vụ thụ lý công việc viết bài vị. Lúc đó tôi nghĩ là mình có cái cơ duyên phục vụ cho chúng sanh, tôi phải cố gắng hết sức mà suy nghĩ chúng sanh nào chúng ta cũng đều nên chủ động mà lập bài vị cho họ, thỉnh mời họ đến để nghe pháp, thỉnh mời họ đến tiếp nhận sự giáo huấn của Phật Bồ Tát, hy vọng dựa vào Phật lực gia trì, dựa vào cầu siêu của pháp hội, khiến họ có thể từ trong đó hiểu được, khiến họ có thể sau khi nghe pháp thì hiểu được mà phát nguyện giảng sanh cực lạc thế giới, mới có thể thoát khỏi cái thống khổ như vậy của địa ngục. Lúc đó sau khi mà tôi có cái khởi tâm động niệm như vậy, từ các nơi trên thế giới cũng có rất nhiều người đều đã đến học viện Tịnh Tông. Và cũng có vài người bạn cũ, cũng là bạn thân đã nhiều năm rồi. Tôi liền nghĩ, nếu như là từ nước Mỹ đến đây, tôi hy vọng họ có thể nhớ lại nước Mỹ trong mấy trăm năm trở lại đã từng xảy ra tai nạn, mời họ hãy viết ra. Nếu như là từ Đông Nam Á bên này, mỗi một quốc gia tôi chọn ra một vị, nhờ họ nhớ lại xem nơi nước họ có những tai nạn gì tương đối đặc thù, xin họ viết ra một danh sách, viết những tên gọi. Dường như chỉ là trong một đến hai ngày, rất nhanh chóng lúc đó đã đem mấy trăm năm nay trên toàn thế giới tất cả những tai nạn đã xảy ra ở khắp các nơi toàn bộ thu thập trở lại. Tôi lại mang về nhà để tối từ từ mà viết. Sau khi viết xong, tôi nghĩ chúng tôi hôm nay đã viết nhiều bài vị như vậy, chúng tôi làm sao để lễ thỉnh họ. Cho nên tôi liền nghĩ, học viện đã giao cái nhiệm vụ này cho tôi rồi, thì tôi nên phải thay mặt cho học viện mà hết lòng chào đón họ vậy, mời họ đến nơi này để mà văn kinh thính pháp. Nên mỗi lần viết xong một trang có 10 cái tên, mỗi cái trong 10 cái tôi đều nhất lễ thỉnh, thỉnh mời họ đến nơi này mà văn kinh thính pháp. Sau khi mà nghe kinh nghe pháp xong, lại hy vọng họ có thể tiếp tục đến đây lâu dài để lắng nghe lão hòa thượng giảng về kinh Hoa Nghiêm, hoặc giả là cả thế giới các nơi đều truyền phát ra các loại kinh điển khác nhau. Mời họ có thể đến tại chỗ gần nhất mà học tập, mà huân tập. Tại vì tôi đã nghĩ đến ông ngoại mình, nghĩ đến gia đình quyến thuộc, tôi đều phải liên tục viết trong mấy năm, họ mới không còn vào trong giấc mộng của tôi. Cho nên tôi nghĩ nghe Phật pháp thì cũng giống như là chúng ta vậy, chứ không phải là nghe một hai lần thì có thể hiểu. mà nhất định là cũng giống như con người phải huân tu lâu dài, phải học tập trong thời gian rất dài mới có thể buông bỏ được hoàn toàn, mới có thể hiểu và phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Khi đó đã viết xong rất nhanh chóng. Sau khi viết xong, đương nhiên sẽ có người đến đem những bài vị đã viết xong đi dán. Khi đó chúng tôi đã triệu tập một tớp thiện nguyện viên. Tôi cũng đã nói với họ, chúng ta nên phải thật sự cung kính đối với họ, cũng như là việc bố trí trong hội trường vậy, phải bố trí sắp xếp cho thật tốt. Tất cả sự sắp xếp cần phải được ngay ngắn chỉnh tề, nhìn thấy phải thật ngay ngắn, nhìn qua một cái là thấy hết. Tôi còn có một yêu cầu nhỏ. Tôi nói khi mà dán lên cho họ, khi mà sắp xếp các bài vị, chúng ta phải có một chút lòng, một lòng thật cung kính mà bố trí sắp xếp hội trường như vậy cho họ. Cho nên trong tâm phải niệm thầm Phật hiệu, chứ không thể nói chuyện. Mọi người lại càng không thể nào bàn tán nói chuyện vào những lúc đó. Nhất định phải dùng cái tâm thật cung kính để mà bố trí sắp xếp cho họ. Tất cả những cư sĩ đến từ khắp các nơi, họ đều vì người trong gia đình quyến thuộc của mình mà viết bài vị. Tôi khi đó, phàm tất cả là những người viết bài vị, tôi đều nói với họ, bạn nên lấy những tờ giấy này, bạn nên viết ra những người này. Người siêu độ là ai? Lịch đại tổ tiên do ai viết? Gồm cả oán thân trái chủ nhiều đời. Hết thảy bạn đều nên ghi chép để lưu lại. Tờ giấy này bạn không thể để mất. Vả lại, phải nhất nhất mà lễ thỉnh. Bạn đi vào niệm Phật đường thì cũng phải mời họ đến cùng bạn để mà niệm Phật. Nếu như là bạn tự viết vì những oán thân trái chủ của mình, vậy thì bạn cũng phải thật cung kính mà sám hối với họ. Sau khi sám hối xong, thỉnh họ vào trong Phật đường để mà nghe kinh nghe pháp. Dựa vào cơ hội này hóa giải oán hận của đôi bên, hận thù của đôi bên, tiến tới có thể khuyến khích nhau, hy vọng dựa vào Phật lực gia trì. Từ nay về sau, mọi người có thể phụ trợ lẫn nhau trên con đường giác ngộ, động viên lẫn nhau, như vậy thì mới phải. Tất cả những người đến để mà đăng ký bài vị, tôi đều nhất nhất giảng giải nói rõ với họ, nhất định phải làm được như vậy. Nếu như là vì lịch đại tổ tiên, tôi hy vọng họ còn phải làm cho được ba điểm nữa. Một là, nếu như những vị tổ tiên này đã được vãng sinh rồi, hoặc giả là sinh thiên, hoặc giả họ đã nghe được Phật pháp, vãng sanh đến cực lạc thế giới, hoặc là nói họ còn đọa trong tam ác đạo, bạn cần phải khải thỉnh như vậy. Nếu như là đã được vãng sinh đến thế giới cực lạc, hy vọng họ có thể đến mà dẫn dắt con cháu đời sau đến nơi này chung tay góp sức dẫn dắt hậu bối, dìu dắt con cháu đời sau cũng có thể cùng niệm Phật vãng sanh cực lạc thế giới, mà còn có thể tăng cao thêm phẩm vị. Còn mà nếu như đọa lạc vào trong ác đạo, bạn phải khẩn thỉnh Địa Tạng Bồ Tát, hy vọng dùng cái tâm chân thành của bạn cảm động Địa Tạng Bồ Tát, có thể dẫn dắt gia thân quyến thuộc của bạn đến hội trường này mà nghe kinh nghe pháp, mong rằng họ có thể sớm mà thoát ly cái hoàn cảnh địa ngục thống khổ như vậy. Nếu như nói đã đầu thai vào súc sanh hay cõi khác hoặc là cõi người, thì phải khẩn thỉnh chư Phật Bồ Tát khiến những người trong thân bằng quyến thuộc của bạn thọ sanh trong các cõi khác, những người trong thân bằng quyến thuộc đã qua đời, họ cũng có thể có cơ duyên nghe được Phật pháp ngay đời này hoặc là đến tận đời vị lai đều có thể vãng sanh đến thế giới cực lạc. Cho nên ngay khi đó tôi nhận công việc thì tôi không sợ phí tổn lời nói. Thế nên tôi tận sức đem cái mà tôi biết được nói cho tất cả những cư sĩ đến viết bài vị. Hy vọng họ có thể chân thật nhờ vào pháp hội này có thể giúp đỡ hết thảy chúng sanh của tầng không gian duy thứ khác, để họ chân thật có thể lìa khổ được vui. Trong thời gian mà tôi đang viết bài vị, cũng có rất nhiều đồng tu họ có cảm ứng rất đặc biệt, đều sẽ chạy đến để nói với tôi. Trong đó có một vị pháp sư, lúc trước chúng tôi cũng không phải là thân nhau lắm, nhưng mà trên phương diện cái cơ duyên viết bài vị, tôi đã giảng giải cần phải lễ thỉnh như thế nào. Ông ấy rất là tán thành. Ông đã nói với tôi rằng lúc trước ông cũng viết bài vị, nói rằng ông đã viết cho tất cả gia thân quyến thuộc, ông lấy làm thoải mái trong lòng vì đã tận hết một phần sức lực mà lập bài vị cho họ. Trước giờ chưa từng nghĩ qua ông nên tiến thêm một bước nữa để mà lễ thỉnh họ, tiến thêm một bước đối với những oán thân trái chủ mà mình đã viết ra. Trước giờ không có một lần cung kính mà sám hối hay là thật tâm lễ thỉnh họ đến để mà lắng nghe Phật Pháp. Sau một lần tôi trao đổi với ông ấy như vậy, ông rất vui mừng. Ông đã viết một chồng bài vị khá là dày. Ông vội vàng đến trước mặt Phật, nhất nhất lễ thỉnh. Sau khi lễ thỉnh xong, cũng đã rất trễ, nên ông liền đi ngủ. Đến sáng hôm sau, ông liền đến nói với tôi rằng ông đã sót vài người. Tôi nói, ông làm sao mà bị sót? Ông nói rằng vào lúc giữa đêm, khi mà ông đang ngủ, ông đã mơ thấy một người thân đã quá giảng rồi, đã kéo chiếc áo của ông, gọi tên nhũ danh của ông. Người đó nói, sao mà ông lại để sót tôi vậy chứ? Sau khi ông tỉnh dậy, nhớ ra đúng là ông đã để sót người ấy. Tại vì khi xin tiền, vị trưởng bối này làm công việc không phải là tốt cho lắm. Khi mà vãng sanh thì cũng đặc biệt là khó khăn. Cho nên ông vội vàng bổ sung, cũng trong cái đêm hôm đó, ngoài việc nằm mơ thấy vị trưởng bối này ra, còn có hai vị bà con xa nữa, một đời làm cái công việc chính là mổ heo. Sau khi nằm mơ thấy vị trưởng bối đó kéo áo mà nói với ông xong, liền tiếp đến hai cha con người bà con xa này, đều là một đời làm cái nghề mổ heo, đến thị hiện cho ông ấy. Cho nên ông ấy nói, sao mà cảm ứng mạnh như vậy? Từ đó về sau, bất cứ khi nào ông viết bài vị, ông đều không dám tùy tiện để qua một bên, mà ông đem nhập lại vào máy vi tính. Ông từ trên máy vi tính làm lại một tờ mới. Ông nói ước tính cũng có 100 đến 200 người. Cho nên ông mỗi lần nghe kinh, bất luận là nghe giảng về kinh điển trực tiếp ngay tại chỗ hay là bằng cách nào khác, chỉ cần là khi ông nghe kinh nghe pháp, ông nhất định đều lễ thỉnh tất cả những người trong trang bài vị này. Hy vọng họ cũng có thể đến cùng nhau học tập Phật Pháp. 2-3 năm trở lại đây, ông nói với tôi, ông trên con đường học Phật, về phía phương diện làm những công việc khác, ông cảm thấy là thuận lợi hơn nhiều so với trước. Cho nên ông cũng sâu sắc thể hội được năng lực của siêu độ là vô cùng lớn, cũng rất khó mà tính đếm. Ngay lúc đó thì cũng có một vị lão Bồ Tát, bà viết xong bài vị, bằng mọi cách có thể bà đã nghĩ ra hết. Tất cả nghĩ ra được thì đều đã viết vào bài vị hết rồi. Thế nhưng vào một hôm mới sáng tinh mơ đã chạy đến và nói với tôi sót mất một người rồi, xin khẩn trương cho. Tôi phải khẩn trương viết vào cho bà. Bà kể lại rằng lúc bà đang lại Phật, vừa lại xuống một lại, thì hiện ra cái hình của một người. Cái hình này là hình của một phụ nữ, cũng chính là bà Thông Gia. Bà Thông Gia đã qua đời rất nhiều năm rồi. Bà ấy nói rằng, bà Thông Gia sao vô ý vậy? Những người khác thì bà viết nhiều như vậy, sao lại để sót tôi cho được chứ? Vị lão Bồ Tát này lại một lại rồi vội vàng chạy đi tìm tôi ngay, nhanh chóng viết bổ sung thêm ngay cho bà một bài vị nữa. Ngoài ra còn có một vị lão cư sĩ. Lúc đó khi mà ông đang viết bài vị, ông nhớ đến đứa cháu trai mười mấy tuổi của mình. Do vì bị bệnh đường ruột, buổi chiều chuyển đến bệnh viện, buổi tối thì đã qua đời. Khi đó ông nói với tôi, nhưng mà sao có mỗi cái tên ông nhớ không ra? Cái tên này ngay một chữ cũng không nhớ được, cho nên ông không dám viết. Tôi liền nói được. Sau khi mà ông đi gọi điện hỏi thăm về cái tên cho chính xác, thì tôi lại bổ sung cho ông. Cái sự việc này ông ấy quên mà tôi cũng quên luôn, vì thời hạn pháp hội khiến mọi người đều rất bận rộn. Muốn gặp mặt thì thật là không dễ dàng. Một hôm vào buổi sáng, tôi đi đến một nơi khác để mà bổ sung thêm vài cái bài vị. Tôi nhìn thấy ông ấy đang nghỉ ngơi ở đó. Tôi liền hỏi, ông làm sao vậy? Ông nói rằng ông từ chiều ngày hôm qua cho đến sáng hôm nay bị bệnh thổ tả, không ăn cái gì bậy bạ mà toàn thân không có sức. Lúc đó tôi liền nhớ ra, ông không phải nói cháu của ông bị bệnh đường ruột sao? Bệnh đường ruột thì hiện tượng chính là thổ tả và thân thể không có sức. Ông nghe xong, ông lập tức tỉnh ngộ ra là đã quên viết, viết bài vị cho đứa cháu này của ông. Sau khi viết xong, buổi chiều thì tôi thấy ông ấy đã có thể ngồi dậy rồi, như không có bệnh gì. Chúng tôi mới hiểu được, phàm là bạn có khởi tâm động niệm muốn lập bài vị cho chúng sanh, muốn siêu độ cho họ, bạn mà quên hay là để sót mất, thì họ nhất định là sẽ cố gắng nghĩ ra mọi phương cách khiến bạn hiểu ra cái thiếu sót của mình. Nên khi viết bài vị thì có những cảm ứng như vậy, không chỉ xảy ra đối với hậu học. Nghe nói tại đạo tràng Dallas của Mỹ Quốc cũng xảy ra những chuyện giống như vậy. Người chủ quản này, người phụ trách của đạo tràng, ban đêm nằm mơ, mơ thấy có rất nhiều người gõ cửa rất cấp bách, gõ cửa ông ấy. Cái ấn tượng này rất là sâu sắc. Nhưng mà ông trái lại nghĩ không ra cái điều này có ý nghĩa gì. Thế là người phụ trách này liền đi tìm hỏi pháp sư. Pháp sư nói với ông, nếu không trở ngại, ông hãy đến trước bài vị xem. Đại khái có bài vị nào cần được viết mà ông đã bỏ sót không? Người phụ trách này liền đi một vòng đến trước tất cả các bài vị để mà xem thử. Phát giác có một cái bài vị rất quan trọng mà chưa viết, chính là cô hồn không ai cúng ở đây. Sau khi ông nhớ ra thì lập ngay. Sau khi lập xong thì cái hiện tượng này không còn nữa. Cho nên chúng ta mới hiểu được, các chúng sanh cũng rất chấp trước giống như con người vậy. Bọn họ cũng hy vọng có được một khu vực riêng. Chúng ta sắp xếp cho họ một khu vực riêng, họ có thể ở nơi đó một cách rất thoải mái, rất an định, mà có thể lắng nghe Phật Pháp. Tại sao lại nói họ cũng rất là chấp trước một cái khu vực riêng như vậy? Cũng có một vị đồng tu ở tại Úc Châu, di dân đến Úc Châu. Bà ngoại của ông ở tại Đài Loan qua đời. Sau khi nhận được tin báo thì lập tức tại Tịnh Tông học hội lập cho bà một cái bài vị. Vị đồng tu này bình thường viết bài vị. Chúng tôi cũng hay trao đổi những điều tâm đắc với nhau. Nào là nhất định phải lễ thỉnh, phải cung kính mời họ. Bạn siêu độ cho ai thì nên thay người đó mà khải thỉnh đến cái đạo tràng này. Sau khi ông viết xong thì ngay hôm đó ông đã nằm mơ, mơ thấy bà ngoại của ông đang ở tại một cái đạo tràng niệm Phật rất là lớn. Bà thì đang ở bên ngoài cửa, đã nói một câu nói: không thể vào thì có tác dụng gì? Nói xong câu nói như vậy thì cả giấc mộng đều biến mất hết. Sau khi ông tỉnh dậy liền suy nghĩ: không thể vào thì có tác dụng gì? Liền nghĩ ông không viết sai, cũng không làm sai. Sau đó quả thật không kìm được. Đến buổi chiều, ông liền gọi điện cho Ngài Tổng Hội trưởng. Hôm đó Ngài Tổng Hội trưởng không ở học hội. Ông liền từ trong nhà mà xem, sau đó lấy tên tuổi mà đối chiếu với bài vị. Đối chiếu mới biết được thì ra là có một cái chữ bị viết sai. Viết sai một con chữ, cái linh hồn này, cái hồn phách này liền không có cách nào đi vào trong để mà lắng nghe. Chúng tôi mới hiểu được, lập bài vị cho chúng sanh, đối với họ mà nói đó là một sự việc rất quan trọng. Giống như là bạn nhận được một thư mời, như việc bạn dựa vào thư mời mới có thể đối chiếu vào chỗ ngồi. Cho nên có rất nhiều người, họ đã biết được rằng bài vị mà chúng ta viết chưa xong, chúng ta cứ viết một cái là hư không pháp giới tất cả chúng sanh, không phải xong rồi sao? Với tất cả chúng sanh của hư không pháp giới viết một cái bài vị không phải đều đã xong rồi sao? Đúng là không sai. Nhưng chúng ta biết, chúng ta cứ lấy con người mà nói, con người đã rất là chấp trước. Những chúng sanh chịu khổ chịu nạn trong không gian không đồng duy thứ này, tôi tin là mức độ chấp trước của họ cũng không thua kém người chúng ta. 3 năm trước, khi mà tôi nhận nhiệm vụ lập bài vị, còn có một vị lão Bồ Tát là người ở Singapore. Bà nói với tôi, mỗi lần mà gặp được pháp hội, chỉ cần có pháp hội thì bà liền nằm mộng thấy người chồng đã qua đời của bà. Bà nói sao mà ông ấy cứ âm hồn không tan, đã chết được 20-30 năm rồi còn gì. Tại sao mà chỉ cần gặp phải pháp hội, ông ấy lại liền xuất hiện trong giấc mộng? Mỗi lần như vậy bà đều muốn lập cái bài vị cho chồng. Vị lão Bồ Tát này nói, bà nói chồng của bà không hiểu được là hiện giờ phải chăng còn đang thọ khổ, còn đang chịu nạn. Tôi nói bà khẳng định là thế, bằng không thì sẽ không phải mỗi lần bà gặp pháp hội thì mỗi lần pháp hội đều đến để báo mộng. Tôi nói không thể nào. Bà cũng rất vui mừng, lần này thì cũng viết ra nữa, vì chồng của bà mà viết ra. Vốn là bà đã nói với tôi bà thật ngại đã viết nhiều như vậy. Tôi nói không có sao đâu, bà viết tôi chỉ là một cái cất tay, tôi có thể giúp đỡ họ, đây chỉ là một cái cất tay, tôi rất làm sẵn lòng. Bà không nên vì vậy mà cảm thấy ngại ngùng hay thế nào, tại vì tất cả pháp hội của chúng tôi đều là để siêu độ những linh hồn quá giảng này. Chúng tôi có cơ duyên mỗi lần làm một pháp hội, chúng tôi có thể phục vụ họ thật là một vinh hạnh cho chúng tôi. Vả lại, chúng ta hãy nghĩ thử xem, những chúng sanh này, có ai mà không phải đã từng sanh thì cũng từng làm người giống như chúng ta vậy. Chúng ta hãy cân nhắc một đời này của mình. Nếu như không thể vãng sanh đến cực lạc thế giới, tương lai đọa địa ngục, chịu khổ nạn thì vẫn sẽ có mặt chúng ta. Chúng ta cũng rất có khả năng luân hồi trong không đồng di thứ để làm những chúng sanh khổ nạn này. Cho nên sau khi mà tôi nói như vậy, thì những người này họ liền không còn cảm thấy. Họ cứ mỗi lần đều viết nhiều bài vị đến như vậy, có đem đến cho các bạn, cho học viện phiền phức hay không? Tôi nói không thấy phiền, tuyệt đối không thấy phiền. Vì chúng sanh phục vụ là vinh hạnh của chúng tôi. Chúng tôi có cái cơ duyên như vậy, có cái cơ hội như vậy. Bất kỳ chúng sanh nào chúng tôi đều hy vọng có thể viết giúp cho họ. Nếu như mà họ vì cái lòng thành của chúng tôi chân thành phát ra cái lòng tin như vậy, tin tưởng họ nhất định có thể cảm nhận được. Nhất là oán thân trái chủ. Từ cái thực nghiệm về nước kết tinh của tiến sĩ Giang Bổn Thắng, chúng tôi càng có thể chứng minh. Phàm là chúng ta có thể dùng tâm chân thành, chúng ta dùng cái tâm chân thành để phát ra cái lòng tin, chân thành mà sám hối đối với họ, hết lòng thỉnh mời họ đến với Pháp hội để mà lắng nghe Phật Pháp, tin chắc rằng đều có thể nhận được rất nhiều cảm ứng. Mà họ cũng có thể vì chúng ta đã giúp đỡ như vậy, họ cũng có thể sớm nhận được siêu độ, lìa khổ được vui. Cho nên chúng ta không nên xem thường mỗi một lần làm Pháp hội. Lần làm Pháp hội kỳ này, nói không chừng chính vì lòng chí thành của bạn, bạn có thể cảm động oán thân trái chủ của mình. Nói không chừng chỉ một lần thỉnh mời hết lòng của chúng ta, tất cả lịch đại tổ tiên của bạn đều vì nhờ bạn đã rất cung kính với họ, hết lòng hết dạ mời họ, khiến cho họ đều được nghe Phật Pháp. Cho nên có rất nhiều chúng ta không nhìn thấy được, thì chúng ta nên phải nghĩ tới. Chúng ta phải dùng cái tâm như thế nào để giúp đỡ họ thật sự có thể siêu việt khỏi một cái hoàn cảnh thống khổ như vậy. Bởi vì thời gian của hôm nay cũng gần sắp hết rồi, chúng tôi trong lần kế tiếp sẽ giảng giải với mọi người liên quan đến tam thời hệ niệm, bao gồm cả việc chúng ta phát chiếu kinh điển buổi tối nên làm thế nào để mà mời các chúng sanh đến nhà của mình nghe. Tại vì có rất là nhiều các đồng tu học Phật, họ rất sợ. Nếu như buổi tối tôi mở kinh, tôi còn mời rất nhiều chúng sanh đến nhà mình, trong nhà tôi không phải là rất âm u đầy bóng ma lai động, rất đáng sợ sao? Liên quan đến điều này, chúng tôi xin để lại đến tiết sau lại giảng giải kỹ càng tỉ mỉ với mọi người. Xin cảm ơn.
Cẩn dịch Vọng Tây cư sĩ Mộ Tịnh cư sĩ. Người đọc Phật tử Liên Thuận phát tâm cúng dường do con cháu gia đình cụ Nguyễn Trọng Tính, xin cầu nguyện hương hồn cha cao đăng Phật quốc, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về thế giới cực lạc. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.